tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, câu 15 đến câu 16 và câu 21 đến câu 22. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng, Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng, phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cùng với toàn thể hội thánh chúng ta hân hoan cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Với thánh lễ hôm nay, chúng ta kết thúc mùa Giáng sinh và khởi đầu mùa thường niên. Việc kết thúc và khởi đầu này cũng còn là cao điểm của mầu nhiệm hiển linh và khai mạc sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Theo đó, Đức Giêsu bắt đầu thi hành kế hoạch cứu độ ở trần gian theo chương trình Chúa Cha trao phó. Biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa cũng là dịp để Thiên Chúa mặc khải chính bản thể của Ngài. Bài tin mừng nhắc đến chi tiết Gioan Tẩy Giả nói về đấng đến sau, nhưng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Đây là cách để Gioan cố tình so sánh với phép rửa mà ông đang cử hành, là thứ phép rửa sám hối bằng nước ở sông Giô-đan. Quan niệm về Thánh Thần và lửa ở đây cũng là ý niệm được các cộng đoàn tín hữu tiên khởi hiểu về Chúa Thánh Thần và lửa trong ngày lễ ngũ tuần. Biểu tượng về chim bồ câu được dùng để diễn tả về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đây vừa là biểu tượng mang tính văn hóa, vừa mang tính kinh thánh. Từ ban đầu, khi sáng tạo vũ trụ, sách sáng thế viết, thần khí của Thiên Chúa bay là trên mặt nước. Khi ông Noe muốn kiểm tra xem mặt đất sau trận lụt hồng thủy như thế nào, ông cũng thả chim bồ câu ra, và chim bồ câu đã bay về, ngậm một cành ô liu. Từ đó hình ảnh chim bồ câu được dùng để làm biểu tượng cho sự hòa bình thịnh vượng. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết, tác giả sách thánh còn dùng rất nhiều biểu tượng khác nữa để ám chỉ về Chúa Thánh Thần như nước, lửa, gió hay áng mây. Bài tin mừng trong thánh lễ hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ, cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm ba ngôi chí thánh. Bài tin mừng ghi lại, tiếng Chúa Cha phán từ trời, đây là con ta yêu dấu, và Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên người con. Kể từ đây, Thiên Chúa Ba Ngôi bắt đầu công khai hoạt động trong lịch sử nhân loại, nơi con người Đức Giêsu. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta suy niệm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Mầu nhiệm đó tỏ lộ qua dáng vẻ khiêm hạ trong máng cỏ. Hôm nay, mầu nhiệm này lại được phơi trần bên bờ sông Giô-đan. Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, hòa chung cùng đoàn tội nhân đến xin Gioan làm phép rửa thống hối. Mầu nhiệm nhập thể đã trở nên trọn vẹn qua hành động này. Như thế, Đức Giêsu muốn nói với nhân loại rằng, người đã trở nên người phàm, trở nên một phần của một dân tộc đang cần hoán cải. Nhưng cũng chính khi đó, người hoàn tất lời ngôn sứ Isaiah tiên báo về người là trở thành ánh sáng muôn dân, giải thoát kẻ giam cầm khỏi ngục tù giam giữ. Thánh Luca thuật lại, vào lúc dân Do Thái đang mong chờ đấng cứu thế, thì Gioan Tẩy Giả xuất hiện. Ông lên tiếng kêu gọi mọi người sám hối. Thiên Chúa đang đến giữa phàm nhân. Gioan Tẩy Giả đang loan báo về người. Người đương thời thắc mắc, liệu ông ấy có phải là đấng Mêsia không? Nói chung, họ có rất nhiều nhận định khác nhau. Riêng với Gioan Tẩy Giả, bằng tâm tình khiêm tốn và quảng đại, ông mạnh dạn giới thiệu đấng cứu thế cho mọi người. Sau đó, ông âm thầm rút vào bóng tối, vào trong tột cùng của sự khiêm hạ. Và từ trong chính vùng tối ấy, cái chết xem ra rất nhạt nhẽo của ông, lại một lần nữa là dấu chỉ tiên báo về cuộc khổ nạn của đấng đang đến. Gioan Tẩy Giả không phải là người ham hố quyền lực. Ông càng không vênh vang hay tự hào về sứ mạng tiền hô của mình. Ông chỉ ân cần chu toàn nhiệm vụ là loan báo, đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay gợi lên cho chúng ta một ý nghĩa quan trọng khác, đó là phẩm giá và ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Thánh Leo Cả, giáo hoàng, đã nói, phẩm giá của Kitô hữu là được thông phần bản tính Thiên Chúa. Khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành con của Thiên Chúa, được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Đó là điều rất cao quý mà nhiều người trong chúng ta có thể đã quên mất. Bí tích rửa tội không chỉ đơn giản là một nghi thức nhập đạo, nhưng là khởi đầu của một đời sống mới, một thân phận mới và sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời Kitô hữu. Hãnh diện là con cái của Thiên Chúa, chúng ta hãy sống xứng đáng với phẩm giá cao quý này. Cũng như mọi thụ tạo trong vũ trụ đều có một phận vụ riêng. Mỗi người chúng ta khi sinh ra trong trần gian đều nhận một nhiệm vụ nào đó trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã sinh ra trong trần gian với sứ mạng làm đấng Mêsia để mang ơn cứu độ đến cho con người. Ngài đã chu toàn sứ mạng ấy một cách tuyệt hảo trong cuộc thương khó và phục sinh của người. Là Kitô hữu, chúng ta mang vào trong cuộc đời mình sứ mạng của Chúa Kitô là trở nên ánh sáng giữa trần gian. Trở nên ánh sáng giữa trần gian, trở nên muối men trong cuộc đời là trở nên những người tín hữu tốt, người công dân tốt giữa cộng đoàn trong môi trường sống. Vậy, mỗi chúng ta hãy tự hỏi mình, tôi có thể làm được gì cho gia đình mình, cho cộng đoàn tôi đang hiện diện, cho xã hội tôi đang sinh sống? Xa hơn nữa, hãy đặt vấn đề với chính mình. Tôi có thể làm gì cho anh chị em không cùng niềm tin với tôi, để họ có thể nhận ra Thiên Chúa là đấng thiện hảo và yêu thương? Quả thực, khi nghĩ về sứ mạng, có lẽ cũng phải nhấn mạnh hơn rằng, nếu tôi không chu toàn sứ mạng, nếu tôi không lưu tâm đến ơn gọi của tôi trong cộng đoàn, trong trần gian, trong vũ trụ này, thì sự hiện diện của tôi sẽ là vô ích. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta hãy nhớ về bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Qua ấn tín bí tích này, chúng ta đã chính thức trở thành con Thiên Chúa. Hãy tự hỏi chính mình, tôi đã sống ơn gọi đó thế nào? Như Đức Kitô đã trở thành ánh sáng cho muôn dân và được Chúa Cha giới thiệu là con yêu dấu của Chúa Cha. Ước mong mỗi người chúng ta cũng trở thành một ngọn nến sáng, một dấu chỉ hy vọng, một điềm báo về sự hiện diện của Thiên Chúa trong trần gian. Nhờ đó, chúng ta và nhiều người khác nữa trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Amen.